Lược giải về Pháp. V10. Đèn soi nẻo giác. Bồ đề đạo đăng luận. Sanskrit Bodhipatha Pratipa là một tác phẩm có tầm quan trọng cực kỳ trong lịch sử Phật giáo Tây Tạng. Nó được viết bởi Đại Đạo Sư Atisha 982 đến 1054, hay còn gọi là Dibhaṅkara Rinyana, Nhiên Đăng Các Tường Trí. Vị tiền phong phục hưng Phật giáo ở Tây Tạng được gọi là hậu truyền của chánh pháp, vốn là một vị tôn trưởng và tu sĩ học giả được tôn kính ở Đại học Tu viện Siêu Giới. Viramasila, Ngài được thỉnh đến Tây Tạng vào những năm cuối đời. Các hoạt động hoằng pháp của Ngài đã dẫn đến sự hình thành một trật tự tôn giáo mới của phái Kadampa. Tác phẩm nổi tiếng nhất của Ngài được dịch toàn bộ là một bản tóm tắt ngắn gọn về quan niệm hậu kỳ Đại Thừa và Kim Cang Thừa về đạo lộ Phật giáo khi nó được truyền sang Tây Tạng vào thời đó. Dẫn nhập. Kính lễ Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử. 1. Kính lễ Tam Thế Tối Thắng Tôn cùng với giáo pháp và tăng già. Do đệ tử Bồ Đề Quang, con thắp ngọn đèn soi nẻo giác. 2. Do căn có ba hạng, hạ, trung và thượng sĩ, tôi kể từng hạng một và giải thích sai biệt. 3. Hạng sĩ phu hạ căn luôn tìm mọi phương tiện, chỉ lợi ích mình, chỉ theo vui sanh tử. 4. Quay lưng lạc ba hữu, tránh xa các nghiệp ác, chỉ mong ta tịch tỉnh, đây là hạng trung sĩ. 5. Chỉ muốn diệt tận khổ cho tất cả chúng sanh như chính khổ của mình, ấy là thượng sĩ phu. Phát Bồ Đề Tâm. 6. Xin thuyết chánh phương tiện do các sư trưởng dạy cho các thắng hữu tình tìm cầu Đại Bồ Đề. 7. Trước họa tượng của Phật, trước linh tháp, kinh điển, cúng dường bằng hương hoa hay bất kỳ phẩm vật. 8. Với bảy chi cúng dường, thuyết trong phổ hiền hành, cho đến Bồ Đề Tạng, tâm không hề thoái chuyển. 9. Chí tính Tam Bảo Tôn, hai gối quỳ trên đất, cung kính chắp hai tay, nói quy y ba lần. 10. Rồi trước vận tâm từ, rải khắp mọi hữu tình trước nhất, quán chúng khổ sanh tử, đọa trong ba ác đạo. 11. Rồi muốn độ chúng sanh, thoát khổ cùng khổ tập, nên phát tâm Bồ Đề, thể quyết không thoái chuyển. 12. Những công đức có được do phát tịnh tâm nguyện, như Di Lặc giảng rõ ở trong Kinh Hoa Nghiêm. 13. Đọc kinh nghe thầy giảng, nghĩ vô lượng công đức, chánh đẳng Bồ Đề Tâm, thường xuyên phát tâm ấy. 14. Phước ấy được giảng rõ trong Kinh Dũng Thí Vấn, tóm lược thành ba tụng, tôi sẽ dẫn ra đây. 15. Bồ Đề Tâm phước đức, giả sử có sắc tướng, sẽ tràn đầy không giới và còn dư hơn nữa. 16. Nếu ai đem trân bảo chất đầy khắp cõi Phật thế giới, nhiều như cát sông Hằng, cúng dường cứu Thế Tôn. 17. Thì cũng không sánh bằng người chỉ có chắp tay hướng tâm đến Bồ Đề, phước ấy vô biên tế. Thọ Bồ Tát giới, hành Bồ Đề nguyện. 18. Đã phát tịnh tâm Bồ Đề nguyện, hãy nên nỗ lực luôn tăng trưởng, hộ trì học xứ đã thọ, ghi nhớ điều này suốt nhiều đời. 19. Tâm nguyện Bồ Đề không luật nghi, không thể tăng trưởng tâm chánh nguyện. Do vậy, muốn trưởng Bồ Đề nguyện, phải quyết nỗ lực trì luật nghi. 20. Ai hằng giữ phần nào, bảy biệt giải luật nghi, mới thọ Bồ Tát giới, nếu không, không thể thọ. 21. Bảy biệt giải luật nghi, Như Lai đã thi thiết, trì phạm hạnh tối thắng, là luật nghi bí sô. 22. Nghi quỷ y du già, Bồ Tát địa giới phẩm, thọ luật nghi Bồ Tát, từ giới sư đủ đức. 23. Thông suốt nghi quỷ thọ, tự thân trụ luật nghi, giới sư đủ đức ấy, tâm bi truyền luật nghi. 24. Nếu nỗ lực tầm cầu, không giới sư như vậy, nghi quỷ thọ giới khác, tôi nay sẽ chỉ rõ. 25. Như vậy, tôi thuật lại quá khứ diệu các tường. Manjushri Văn Thù Sư Lợi, khi là hư không vương, Abhagraja, khởi phát Bồ Đề tâm, như được thuyết trong kinh Văn Thù Nghiêm Phật Độ. 26. Trước các đấng cứu thế, con phát Bồ Đề tâm, mời gọi thảy chúng sanh, nguyện cứu thoát sanh tử. 27. Từ nay đến thành Phật, con trọn không phát khởi, tâm gây hại, phẫn nộ, sang lẫn và tật đố. 28. Con sẽ tu phạm hạnh, ly dục, ác bất thiện, thường theo Phật tu học, yêu chuộng giới luật nghi. 29. Chống đắc Đại Bồ Đề, trụ thế cùng vị lai, không vì tự lợi lạc, mà vì thảy chúng sanh. 30. Con sẽ tịnh vô lượng, bất tư nghì cõi Phật, trụ khắp mười phương giới, cứu người gọi đến con. 31. Thân ngữ nghiệp của con, tất cả khiến thanh tịnh, ý nghiệp cũng thanh tịnh, không tạo nghiệp bất thiện. 32. Trụ luật nghi với tâm Bồ Đề, nhân thanh tịnh tự thân, ngữ, ý, học tập thiện xảo ba tụ giới, ái kính ba học càng tăng trưởng. 33. Như vậy siêng tịnh tu, các luật nghi Bồ Tát, hành trang Đại Bồ Đề, do vậy được viên tịnh, tu chỉ, Samatha và đắc thần thông. 34. Hết thảy Phật đều nói, hành trang phước và trí sẽ không thể tròn đầy nếu không tu thắng trí. 35. Như chim chưa đủ cánh, không thể bay trong không, nếu thiếu lực thần thông, chẳng thể lợi hữu tình. 36. Phước đức tu một ngày của người có thần thông, mà người thiếu thần thông, tu trăm kiếp không bằng. 37. Nếu muốn chống tròn đủ, hành trang Đại Bồ Đề, phải siêng tu thần thông, giải đãi không thể thành. 38. Nếu chưa thành tự chỉ, không thể khởi thần thông, vậy phải luôn nỗ lực để tu thành thiền chỉ. 39. Nếu sao lãng thiền chỉ, dù tinh cần tu tập, trải qua 1000 năm cũng không thể đắc định. 40. Giữ các chỉ được nói, trong phẩm định tư lương, đặt ý trụ vững thiện, trên đề mục được chọn. Trí tuệ ba la mật. 41. Hành giả tu chỉ thành, thần thông cũng sẽ thành, nhưng không hành trí độ, không thể diệt chướng ngại. 42. Để tận trừ các chướng, phiền não và sở tri, cần có đủ phương tiện, hành giả tu trí độ. 43. Trí tuệ không phương tiện, phương tiện không trí tuệ, cả hai đều hệ phược, trói buộc trong sanh tử, nên đủ hai không thiếu. 44. Để trừ chư nghi hoặc tuệ gì, phương tiện gì, tôi sẽ chỉ sai biệt giữa phương tiện và tuệ. 45. Ngoại trừ trí tuệ độ, hết thảy tư lương thiện, như thí độ vân vân, chư Phật giả gọi phương tiện. 46. Ai tu trí tuệ độ, trợ lực bởi phương tiện, nhanh chóng chứng bồ đề, phi tu riêng vô ngã. 47. Thông đạt quẩn, xứ, giới, hết thảy đều vô sanh, liễu tri tự tánh không, ấy là trí tuệ độ. 48. Cái có, hữu, tồn tại thì không sanh, không, phi hữu, không tồn tại thì như hoa đốm, có lẫn không, sai lầm, nên vừa hai, không sanh. 49. Pháp không sanh từ nó, cũng không từ cái khác, không hai cộng, vô nhân, nên tự tánh vô thể. 50. Lại quán sát các pháp, theo lý một hay khác, tự tánh bất khả đắc, biết chắc không tự tánh. 51. Tự tánh của chư pháp, chứng minh là không tánh, trong thất thập không tánh, và căn bản trung luận. 52. Tôi không diễn rộng thêm, bởi ngại văn quá dài, mà chỉ nêu yếu lý, vì chỉ thuyết để tu. 53. Nên tự tánh các pháp, hoàn toàn bất khả đắc, cho nên tu vô ngã, cũng là tu trí tuệ. Đoạn phân biệt. 54. Như tuệ quán các pháp, không thấy có tự tánh, cũng rõ tánh tuệ ấy, tu tuệ vô phân biệt. 55. Luân hồi phát sanh từ phân biệt, tự thể luân hồi, tưởng phân biệt. Vậy nên, đoạn trừ mọi phân biệt, đó chính là tối thắng Niết Bàn. 56. Như Thế Tôn đã từng tuyên thuyết, phân biệt chính là đại vô minh, khiến đọa biển luân hồi sanh tử. Khi an trụ định vô phân biệt sáng như hư không. 57. Kinh Nhập Vô Phân Biệt Đà La Ni cũng nói, Bồ Tát với pháp ấy, nếu tu vô phân biệt, vượt phân biệt hiểm trở, dần được vô phân biệt. 58. Thánh giáo và chánh lý, chứng rõ hết thảy pháp, không sanh không tự tánh, nên tu vô phân biệt. Những sắc thái mật tục của đạo. 59. Tu chân tánh, vô phân biệt như vậy, rồi đạt noãn vân vân, sẽ nhập địa cực khỉ, chánh đẳng giác không xa. 60. Nếu mong dễ viên mãn, tư lương đại bồ đề, tu tám lực tất địa, tu bảo bình các thứ. 61. Tịnh, tăng, các sự nghiệp, thành tựu do chú lực, nếu muốn tu mật chú, thuyết trong sự hành mật. 62. Để được thầy quán đảnh, hãy làm thầy hài lòng, bằng phụng sự cúng dường, tuân lời sư trưởng dạy. 63. Khi thầy đã hài lòng, sẽ truyền đủ quán đảnh, tịnh trị quá khứ tội, sẵn sàng tu tất địa. 64. Quán đảnh mật và tuệ, không truyền cho xuất gia, bởi điều ấy bị cấm, trong bản sơ Phật đại tục. 65. Nếu trì quán đảnh ấy, người an trụ phạm hạnh, sẽ vi phạm cấm giới, luật nghi tất bị hủy. 66. Vi phạm cấm giới này, Tất phạm tha thắng tội, nhất định đọa ác thú, chẳng thành tựu được gì. 67. Nếu nghe học các tục và tế tự hộ ma, được thầy quán đảnh, rõ tội tánh vốn không, không mất giới. Bạc. 68. Do Bồ Đề Quang Thỉnh, Nhiên Đăng Trí Thượng Tọa, y theo kinh pháp thuyết, tóm tắt Bồ Đề Đạo. The Lamb for the Path to Awakening, dịch Anh, T.A. V11. Milarepa khai thị. Milarepa C. 1052 đến C. 1135, nhà thơ du già sĩ nổi tiếng của Tây Tạng, xem Kim Cang Thừa V8, để giải thoát một trong những đệ tử chính của mình khỏi một mối quan hệ nặng nề, ông biến mình thành một người ăn xin khờ khạo và khăng khăng cầu xin vị ấy một viên đá quý giá mà ông sẽ tặng cho một cô nương. Khi vị ấy nhận ra ai là người ăn xin, Milarepa đã hát bài ca sao để mừng dịp này. Từ bi cứu giúp người yếu đuối, tức cúng dường chư Phật ba đời, thí cho hành khách viên lục ngọc, như cho ta, Milarepa. Hết thảy chúng sanh là cha mẹ, nếu ôm lòng phân biệt kỳ thị, như uống thuốc độc của ngu si, của ngu xuẩn vô minh, tăng đồ có học cùng hòa thuận, chấp riêng tông môn, chê tông khác, sở học vô ích cuốn theo nước. Phật Pháp há có đen hay trắng, đấu tranh, đấu khẩu, vì giáo nghĩa là cắt mối dây lên giải thoát. Lợi ích cho người là lợi mình, giúp người là suối nguồn tự lợi, tổn hại kẻ khác chính tự hại. 100,000 Son of Milarepa B. 311, dịch Anh, T.A.